Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hơn 1.600 câu hỏi đặt ra cho Thủ tướng tại buổi đối thoại với nông dân cả nước diễn ra vào sáng nay 29 tháng 5.
Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.
Cả nước có gần 2,7 triệu người hưởng lương hưu.
Máy bay chở 22 người mất tích tại Nepal. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 29 tháng 5 tại tỉnh Sơn La, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đối thoại với nông dân với sự tham gia của 200 nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 10,2 triệu hộ hội viên nông dân cả nước qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hướng tới hội nghị này đã có hơn 1.600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp và các nhà khoa học được gửi tới Thủ tướng Chính phủ. Các nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề như nhóm giải pháp nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch Covid-19, vấn đề đất đai và cơ chế để những người nông dân, hợp tác xã được giao đất lâu dài, ổn định sản xuất, tình trạng sốt đất, trong đó có sốt đất nông nghiệp ở các địa phương, thúc đẩy chuỗi liên kết giữa nhà nông, doanh nghiệp, vốn, tín dụng, môi trường ở nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng hình ảnh người nông dân văn minh, thúc đẩy du lịch nông thôn, đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vấn đề di cư lao động và giải pháp để ly nông nhưng không ly hương, tình trạng biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, cơ sở hạ tầng vùng Tây Bắc, phát triển và giữ rừng, ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo 10 bộ ngành đã trực tiếp đối thoại trả lời 14 câu hỏi, nhóm câu hỏi của nông dân tại Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam, Sơn La, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Cần Thơ, Lào Cai và của đại diện các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học. Thủ tướng cũng xem xét quyết định các giải pháp, chỉ đạo các bộ ngành địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trăn trở của nông dân và các hợp tác xã, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân, để đời sống của nông dân ngày càng ấm no, sung túc hơn và có vị thế xứng đáng.
Sáng nay 29 tháng 5, tại huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đại diện các ban ngành trung ương địa phương cùng hơn 2.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 bao gồm các chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch dành cho từng khối đối tượng được tổ chức tại 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh. Chiến dịch cũng góp phần nâng cao chất lượng các mô hình, các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động.
Sáng ngày 29 tháng 5, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn, đền Voi Phục, đền Quán Thánh. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự. Trải qua thăng trầm lịch sử, Thăng Long tứ trấn gồm đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Quán Thánh, đền Kim Liên là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, hôn đúc ý chí khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả cho khoảng gần 2,7 triệu người hưởng lương hưu với số tiền hưởng gần 14,4 tỷ đồng một tháng. Mức hưởng lương hưu trung bình hiện nay khoảng 5,4 triệu đồng một tháng, cao hơn mức thu nhập bình quân của người dân năm 2021. Mức hưởng lương hưu không phải mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để bảo đảm cuộc sống.
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn về việc hoạt động của Liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Bộ Công Thương cũng yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong tháng 5 phải có cam kết về sản lượng cung ứng trong hai quý cuối năm để cơ quan quản lý có phương án điều hành chủ động trong nguồn hàng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các đơn vị địa phương tuyên truyền, vận động chủ tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khẩn trương thực hiện lắp đặt theo quy định, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7. Sau thời điểm này thì các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng vẫn tham gia hoạt động thủy sản sẽ bị đình chỉ hoạt động và xử lý vi phạm. Hiện Quảng Ngãi còn 410 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị này trên tổng số hơn 3,2 triệu tàu cá thuộc quản lý của tỉnh.
Chiều tối và đêm nay 29 tháng 5, mưa dông sẽ quay trở lại miền Bắc. Đợt mưa lần này ở miền Bắc dự báo còn kéo dài đến hết đêm mai 30 tháng 5. Cảnh báo vùng núi có thể có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến là từ 60 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Một nguồn tin trong ngành khí đốt của Hàn Quốc ngày 28 tháng 5 cho biết, Tổng công ty khí đốt nhà nước của nước này vẫn mua khí đốt thiên nhiên hóa lỏng của Nga và hiện chưa có kế hoạch điều chỉnh nào về vấn đề này. Nguồn tin này cho biết thêm những lô hàng từ Nga vẫn được chuyển đến Hàn Quốc với khối lượng như trước và việc thanh toán những lô hàng này được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ. Và hiện Tổng công ty khí đốt nhà nước Hàn Quốc chưa nhận được yêu cầu từ Nga về việc thanh toán bằng đồng rúp.
Giám đốc cơ quan cảnh sát châu Âu Europol, bà Catherine De Bruyne mới đây đã cảnh báo vũ khí do các nước Liên minh châu Âu EU cung cấp cho Ukraine có thể rơi vào tay các băng nhóm tội phạm. Người đứng đầu Europol cho rằng tình trạng các băng nhóm tội phạm đã sử dụng vũ khí từ những cuộc chiến tranh cách đây 30 năm trước vẫn hiện hữu đến ngày nay và cảnh sát châu Âu đang giám sát hoạt động của những kẻ cực đoan, ủng hộ khủng bố và bạo lực giữa Ukraine và EU.
Giới chức Nepal cho biết ngày 29 tháng 5, một máy bay tư nhân chở 22 người đã bị mất tích khi đang trên đường từ thị trấn du lịch Pokhara cách thủ đô Kathmandu 200 km về phía Tây Bắc. Hãng hàng không tư nhân Tara Air của Nepal xác nhận trên máy bay có 4 công dân Ấn Độ và 2 khách nước ngoài chưa rõ quốc tịch.
Những trận mưa lớn dai dẳng ở khu vực bang Pernambuco, đông bắc Brazil từ hôm 24 tháng 5 đến nay đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, trong đó có 29 trường hợp chỉ riêng trong ngày 28 tháng 5. Bên cạnh đó, gần 1.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do lũ lụt và lở đất.
Với việc số ca mắc COVID-19 giảm trong 6 ngày liên tiếp, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc quyết định dỡ bỏ một số biện pháp kiểm soát dịch bắt đầu từ ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, quy định tạm ngừng phục vụ ăn uống tại nhà hàng vẫn có hiệu lực, trong khi chính quyền cũng tạm hoãn kế hoạch cho các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trực tiếp trở lại.
Ngày 29 tháng 5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông tin từ Trung tâm Xử lý Dịch bệnh Khẩn cấp Quốc gia cho biết, trong 24 giờ tính đến 18 giờ ngày 28 tháng 5, nước này ghi nhận hơn 89.500 người sốt và hơn 106.000 bệnh nhân bình phục. Cùng ngày, KCNA đưa tin, Bộ Chính trị Triều Tiên đã đưa ra đánh giá tích cực về tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát trên cả nước.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 đã chính thức khép lại sau 12 ngày diễn ra. Tại lễ trao giải thưởng tối 28 tháng 5, bộ phim Triangle of Sadness của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Östlund đã được vinh danh ở giải thưởng danh giá nhất cành cọ vàng. Đây là lần thứ hai đạo diễn Östlund 48 tuổi giành giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim Cannes. Năm 2017, bộ phim The Square của ông cũng đã được vinh danh.
Công chiếu tại hơn 4.700 địa điểm, rạp phát hành rộng nhất trong lịch sử phòng vé nội địa Mỹ, Top Gun Maverick dự kiến sẽ thu về 150 triệu đô la Mỹ trong dịp lễ cuối tuần. Trên quy mô 3 ngày, Paramount dự đoán doanh thu của phim sẽ là 123 triệu đô la Mỹ. Nếu đúng như những dự đoán này, Top Gun Maverick sẽ giúp Tom Cruise bước vào câu lạc bộ khai trương 100 triệu đô la Mỹ khi ra mắt các bộ phim bom tấn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, cách đây 50 năm, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày 5 tháng 6 hàng năm là ngày môi trường thế giới với mục đích khuyến khích các hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh mà con người đang sống.
Và mới đây, lễ phát động quốc gia tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày quốc tế đa dạng sinh học đã được tổ chức tại Quảng Ninh với nhiều hoạt động thiết thực nhằm truyền đi thông điệp rất ý nghĩa, chung tay gìn giữ ngôi nhà chung duy nhất của chúng ta, trái đất. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây.
Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, những tác động nhân sinh như phá rừng trong những năm qua đã khiến 1 triệu trong tổng số 8 triệu loài động vật, thực vật trên hành tinh đang bị đe dọa tuyệt chủng. Mỗi năm có khoảng 10 triệu hecta rừng bị mất. Theo bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Đa dạng Sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường, với các mô hình sản xuất và tiêu dùng, tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên như hiện nay, cùng với sự gia tăng dân số thế giới, đến năm 2050 sẽ phải cần tới 3 trái đất mới đáp ứng được nhu cầu sinh sống của nhân loại. Thế nhưng, chúng ta chỉ có một trái đất.
sự kiện ngày hôm nay hết sức là quan trọng để tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Và một lần nữa nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ có một cái ngôi nhà chung, đấy là trái đất, và chúng ta cần phải có trách nhiệm với cái việc bảo vệ cái môi trường sống chung này.
Theo ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên Việt Nam, tại lễ phát động quốc gia Tháng Hành động vì Môi trường, đại biểu các bộ ngành, địa phương đã cùng nhau trồng cây tại vùng ngập mặn ven biển Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh. Đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh, cổ nhất và đẹp nhất miền Bắc. Những hoạt động này nhằm truyền đi thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên, cộng đồng hưởng lợi, sống dựa vào rừng ngập mặn và bảo tồn bền vững rừng ngập mặn.
Tôi thấy cộng đồng tham gia rất là nhiệt tình và có những cái quan điểm rất là rõ. Họ không phải đến đây để bảo vệ nữa mà họ muốn có cái sự chia sẻ lợi ích ở đấy. Và tôi cũng thấy sự cam kết của lãnh đạo trong vấn đề chia sẻ lợi ích. Tức là rừng này không phải trồng cho ai cả mà chính cho cái cộng đồng ở đấy. Tức là họ vừa tham gia trồng vừa hưởng lợi. Và trước mắt, tất nhiên mà lâu dài đấy là sự chia sẻ lợi ích chung chứ không phải của một ai cả.
Với tuyên bố mạnh mẽ về đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm và cam kết chính trị, trách nhiệm trong việc giải quyết những thách thức nghiêm trọng của toàn cầu về khí hậu, môi trường, suy giảm của các hệ sinh thái. Vì vậy, lễ phát động này sẽ không chỉ dừng lại ở phong trào, mà mỗi người chỉ cần từ những việc làm nhỏ nhất cũng có thể góp phần chung tay xây dựng tương lai, phát triển bền vững, bởi chúng ta chỉ có duy nhất một ngôi nhà tự nhiên, đó là ngôi nhà trái đất.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.